Đó, chẳng hạn như là mình không thích làm cái việc đó mà ở đây đại chúng các mình làm việc đó, thì đó gọi là tùy duyên mà chúng ta tiêu cái nghiệp cũ của mình. Mà trong lúc chúng ta tiêu nghiệp cũ á, là chúng ta không gây cái nghiệp mới nữa. Tức là mình phát nguyện trong cuộc đời tu của mình là sẵn sàng trả nghiệp cũ mà không gây nghiệp mới thì nó mới hết. Giống như bây giờ, xưa giờ mình thiếu ngân hàng nhà nước Việt Nam là 100 triệu. Bây giờ ta đến ta đòi mình sẵn sàng mình trả, nhưng mà mình không quay nữa thì mới hết. Mà tùy duyên chúng ta tiêu nghiệp cũ rồi á, thì chúng ta hồn nhiên chúng ta mới mặc áo xiêm. Còn đây người ta cắt mà mình cãi nó tôn thích làm mà sao cắt, thì đó gọi là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Nhưng mà chúng ta không có tùy duyên thì chúng ta hồn nhiên mặc áo thun. Tự mình cãi là mình xong. Áo xiêm là tiêu biểu cho cái áo pháp thân, áo giải thoát, áo thanh tịnh. Mà bây giờ mình cãi mình xong rồi thì áo gì? Không còn áo xiêm nữa, mà bây giờ không có tiền mua áo thun mặc. Đơn giản vậy thôi. Không? À, tôi giảng tôi hay tiếu tiếu cho đại chúng mà không ngủ nhưng mà có nha. Phải không? Bây giờ mình có tiền mua áo xiêm, bây giờ phải mua áo gì? Chắc mình ở trần thấy cũng kỳ, cho nên thôi mua áo thun. Bởi vì mình không có tùy duyên mà tiêu nghiệp cũ. Mình cũng hồn nhiên lắm, mình hồn nhiên mình ca mình múa vậy chứ, nhưng mà thiệt là mình đang mặc áo thun với mặc áo xiêm. Vì chúng ta không chịu tiêu nghiệp cũ. Mà nghiệp cũ mình chưa có tiêu mà mình cứ quay nghiệp mới suốt luôn. Thì đóng hết, nghiệp cũ chưa hết mà nó trồng chất nghiệp mới thêm nữa, thì chưa phải là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Đó, đây là của Thiền Sư Lâm Tới. Câu thứ hai, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, nếu mình làm một việc thiện và trải rộng lòng từ bi với mọi người mà bị người khác hoặc ai đó ngăn cản lại hoặc khuyên răng mình không được làm, vậy tội lỗi của người đó nhẹ hay nặng? Mong Thầy giải thích. Thì đây á, là chẳng hạn như mình làm một điều thiện hoặc là một điều lành đó, mình trải lòng từ bi với tất cả mọi người khác, nhưng cái người đó họ ngăn cản, không cho mình làm, thì Đức Phật dạy rất là rõ. Chẳng hạn như trong kinh Tạp Thí Dụ, Đức Phật có kể một câu chuyện. Có một người ta làm các việc thiện pháp, mà cái người đó khởi niệm nói suốt ngày bà làm từ thiện làm gì. Thì người này do cái lòng tật đố, do cái lòng ích kỷ cho nên khởi những cái niệm đó, thì mai này chết được vào cái loài súc sinh, tức là làm chó 500 năm rồi xuống những cái cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đó, Đức Phật dạy rất là rõ. Vì trong lúc mình cản người ta, nhưng mà trong cái tâm niệm của mình là mình khởi lên cái lòng tật đố, mình thích mình vui trong lúc người ta làm các việc thiện pháp. Còn nếu mà người ta làm các việc thiện pháp mình vui, mình tùy hỷ, thì Phật nói là hai người đồng với nhau, vì một người xả tâm tham, một người xả cái tâm tật đố, hai tâm bình đẳng. Mà sống trong cái bình đẳng tâm này á, thì mai kia chúng ta mà có chết đi thì chúng ta về một cái thế giới bình đẳng nhất như của Đức Phật, ví dụ gì đó. Đó, cho nên ở đây là thấy người làm việc thiện, chúng ta vui, chúng ta thích, chúng ta khuyến khích, chúng ta tán thán, chúng ta giúp đỡ. Đó, những cái hạnh nguyện này là tiêu biểu cho những cái hạnh Bồ Tát. Đó, cho nên gọi là chúng sinh vô biên thể nguyện độ mà, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Đây là tư tưởng của các hàng Bồ Tát. Thì các việc thiện pháp đây là tinh thần của hàng Bồ Tát làm, thì chúng ta phải tán thán, chúng ta phải phải tìm cách giúp đỡ. Đó. Thưa Thầy, con có nghe một sư cô nói về thiệt thực hành bát kính pháp có ý nghĩa như sau: hỗ trợ việc gìn giữ tu trì phạm hạnh cho tăng ni, thứ hai hỗ trợ cho công phu chúng ta thành tựu viên mãn. Cuối xin Thầy giải thích rõ về hai điều trên, vì sao thực hành bát kính pháp lại có thể hỗ trợ cho công phu tu tập. Ở đây mình nói thẳng luôn, trong cái tinh thần bát kính pháp có một số người họ nói là cũng chưa chắc thì Đức Phật nói. Nhưng mà tôi chiêm nghiệm kỹ, nếu mà không phải là tệ giác của Đức Thế Tôn thì Thế Tôn không có ai mà nói ra được bát kính pháp. Bởi vì Thế Tôn thấy như sao? Nếu mà tăng ni mà tu gần gũi với nhau sẽ có một lúc là nó sanh ra ái nhiễm. Mà chư ni họ gìn đúng 8 điều kính pháp thì ông tăng tự nhiên ông thúc liễm cái thân tâm của ông tất khác luôn. Ông không bao giờ khởi những cái niệm mà điên cuồng, cái niệm mà xấu ác, không bao giờ dám khởi niệm. Một người mà cung kính đảnh lễ mà tha thiết thì ông dám khởi niệm bậy. Cho nên Phật mới chế ra cái bát kính pháp. Thứ hai nữa là tất cả mọi con người chúng ta ai cũng có cái tâm ngã mạn, đúng không? mà cái ngã mạn này nó bị chi phối do cái lòng tham sân si. Mà nếu chúng ta giữ gìn bát kính pháp rồi đó, đó là cái tâm khiêm tốn. Tay cầm mạ non cắm xuống ruộng, phải không? Cúi đầu liền thấy trời trong nước, thân tâm thanh tịnh ấy là đạo, lùi bước đó là đang tiến lên. Thiền sư Vô Đức nói đó, nhớ không? À, trong thiền thoại có kể một câu chuyện, thiền sư Vô Đức trụ trì một cái thiền viện Long Hổ. Một hôm đệ tử ra quẻ, quẻ con rồng, quẻ con cọp mà không có thấy ra hình dáng hết. Thì thiền sư Vô Đức đi ngang và nói mấy ông quẻ chuyện có đúng. Mấy ông mà muốn con rồng nó bay cao sẽ lùi một bước, lùi xuống. Hồi xưa tôi học xíu làm sư biết á. Chẳng lẽ tôi biểu diễn cho anh này nó kỳ quá. À, là muốn tiến đến á, tự về bên Thiếu Lâm của Tổ Đạt Ma, ngài mới chế ra năm con thú gọi là Long, Hổ, Hạc, Xà, Hầu. Mà năm con thú này mà muốn tiến xa là con thú nào cũng phải lùi lại hết á. Tức là lùi lại thì mới tiến lên mới mạnh. Còn mà nó chờm đó là đánh được, nên phải lùi lại bước tiến lên. Ta nói là lùi 3 bước tiến 10 bước. Thì này vậy, mà chư ni mà muốn mà thành tựu cái pháp hạnh viên mãn thì quý chư ni phải lùi lại 3 bước. Tức là gặp ai cũng cung kính hết. Mà trong bát kinh pháp nói sao, dầu chư ni mà thọ pháp 100 tuổi hạ mà một ông thầy tỳ kheo mới thọ giới cũng xưng là gì? Thầy con lã kỳ. Nó là lùi một lùi tấp, phải nói lùi 1000 bước, 100 bước. Mình là sư bà rồi, mới xuất gia phải không? Nhưng mà hay có một điểm này chúng biết không? Kính người, người kính lại. Đây tôi kinh nghiệm. Một lần tình cờ tôi đến chỗ sư bà Hải Triệu Âm. Hồi xưa tôi nghe đồn thôi, tôi cũng biết. Mà sau khi mà tôi đến sư bà Hải Triệu Âm rồi đó, thì tôi thấy là sư bà mấy cô trụ trì giáo thọ lớn bắt phải xếp hàng hết lên đảnh lễ tụi tôi. Và xin là gọi là giới pháp, giáo giới giùm. Mà lúc đó tôi nhớ tôi còn xuất gia không năm số năm gì đó. Nhưng mà tôi biết rồi, tôi đến là tôi biết, tôi chuẩn bị sẵn. Sau khi mà tôi vừa đến mà chư ni vừa ra rồi phải không? Tôi thấy vậy tôi nói gì biết không? Tôi nói là đại tăng miễn lễ, giống như là lệnh của vua xuống gì đó. Chứ mà lại mình tổn phước sao mà lúc đó tôi đi bốn mấy ông thầy ông nào cũng run hết sợ tổn phước. Mà tôi biết là tôi nói khởi cứ lên tôi ngồi nghiêm chỉnh lắm. Chuẩn bị lại tôi nói đại tăng miễn lễ, đúng như cái lệnh của vua vậy, hay lắm nha, sư bà giữ giới rất là hay, lùi hết không dám đảnh lễ. Mình phải có thật của mình chứ, đại tăng miễn lễ, xong. Thì cách 5 năm sau á thì sư bà có tôi xuống cái sư bà, lúc đó tôi cúng dường cái những cái bộ A La Hán thì sư bà tội lắm, đi không có nổi, nhưng mà các đệ tử dắt tôi luôn lên lầu. Thì tôi ngồi bên, thầy ông kia ngồi bên xin giáo giới. Thì lúc đó tôi cũng hơi cứng một chút, bắt đầu giáo giới. Giáo giới chữ ni. Mà hay có một điểm là kính người, người kính lại. Rồi tôi thấy cái cơ sở sư bà nó thiếu thốn đó, cho nên tôi về tôi mới, đây mình nói thật luôn, tôi mới về tôi không phải vận động mà tôi nói một số cư sĩ mà quen thân với tôi nói là ở đây sư bà chưa có giếng nước. Thì tất cả mấy cư sĩ mà quen với tôi họ lên họ đào giếng nước, họ làm công quả. Thì tôi hay dắt một số người mà chưa biết về Phật Pháp lên ủng hộ sư bà. Vì sao? Vì kính người, người kính lại, chứ không có gì lạ hết á. Mình đừng có tưởng rằng mình lùi 3 bước rồi ông tăng tiếng 100 bước không có, ông giải gì. Có ngược khi nào mà người ta mà lạy mình cái mình đó, lạy đi con, lạy con, không có gì đâu. Cho nên mình phải hiểu này, cho nên nhiều người biết là nói tăng ni bình đẳng họ không hiểu. Rồi bây giờ mình nói tăng ni bình đẳng rồi, mình cất chánh điện đi. Kêu mấy ông tăng phụ giùm con, bình đẳng phụ gì, thấy không, đâu chịu làm. Cho nên mà ngạc cái một điều là Đức Phật thấy rất là xa. Rồi những cái chuyện gì mà khó khổ cái kêu mấy ông thầy mấy ông làm hết, mình cứ lùi mà ông làm hết, cứ nói ngọt với thầy mô Phật là làm giùm con, mà ông làm chết luôn. Tôi kinh nghiệm tôi biết á, mà nhiều chư ni rồi tôi thấy rõ luôn nha, mà cũng phải làm, mô Phật là làm giùm con chứ lẽ ông làm chết luôn. Nhất là xưa tôi ở Thường Chiếu là Trúc Lâm vậy, qua cái mô Phật thầy giúp giùm con, phải làm thôi chẳng lẽ không làm. Đó, cho nên rất là rõ. Đó, cho nên gọi là kính người, người kính lại chứ có gì đâu. Nên trong nghệ thuật sống nó có một câu chuyện á, có chú bé này vào, cô ghét mẹ cô quá. À, chú bé này ghét mẹ quá cho nên chú vào một cái hang núi chú la lên đó, tôi ghét người, tôi ghét người. Thì cái tiếng nó vọng lại là tôi ghét người, tôi ghét người. Chú bé này hoảng sợ về nói với mẹ nó không biết cái ngọn núi này sao mà lạ, cái hang núi chính rất là lạ. Nó là tôi ghét người, tự nhiên nó vọng lại rất là dễ sợ. Thì bà mẹ nói bây giờ con phải nói lại nè, tôi thương người thì tóc vừa nói như thế thì cái hàng đó nó vọng lại liền, tôi thương người thì mình kính người ta, người ta kính lại chứ, phải không? Cho nên là hỗ trợ việc gìn giữ tu trì phạm hạnh cho tăng ni, tức là hai bên đều giữ giới thanh tịnh hết. Mà bên đó nha, ở bên của sư bà Hải Châu Âm nha, mà gặp chư tăng mà dầu cho ngay dũng nước cũng phải quỳ xúc lạy luôn, quỳ là sư bà là hồi xưa là phạt kỹ lắm nha, từ tỳ kheo mà xuống sức somana, từ thức somana xuống sa di, nhưng phải chuyện đơn thần đâu, giữ giữ gì đó, phải giữ bát kinh pháp thì tự nhiên cái giáo đoàn nó thanh tịnh. Còn sao? Còn tôi có quen một ông thầy này, ông nói là có nhiều chỗ không có giữ. Hồi xưa ông ở cái chùa nào ông cởi lại đó, đó rất là rõ. Cho nên ở đây nói là mình giữ gìn bát kinh pháp là nó hỗ trợ cho cái đường tu phạm hạnh của mình. Tay cầm mạ non cắm xuống ruộng đó, cúi đầu mình thấy trăng trời trong nước, mình cúi là mình thấy liền, ngưỡng lên chứ ấn cực, ngưỡng lên nhiều khi gãy cổ mình nữa. Rồi mình cúi xuống chừng nào, cúi sát thì mình thấy là mặt trời mặt trăng sao rồi nó hiện trong nước hết. Mà lùi bước á, lùi bước chính là đang tiến lên. Có ai mà cắm mạ xưa giờ có làm ruộng chưa? Mình cắm mạ mình tiến đến hay mình lùi? Lùi chừng nào thì lúa mới hiện thân lên. Chứ mình tiến là mình nát mạ hết, đúng không? Ai mà cắm đi đến không có. Lùi cái tự nhiên thành một đám mạ, thành đám lúa. Thì lùi bước chính là đang tiến lên. Sau khi mà nói như thế rồi, mấy ông này mấy quẻ đúng là con rồng nó thụt lại, con cọp nó chồm xuống thấp một cái là đúng ra dáng con rồng con cọp. Hiện nay giống vậy chúng ta giữ bát kinh pháp chứ như con rồng con cọp mà lùi lại thì nó vượt mấy xa. Đó, rất là rõ phải không? Cho nên sư cố hòa thượng Thiện Hòa mới làm bài cởi đó, nhường trên một bước rộng đàn dễ đi, thế mình nhường bước mà rộng đàn dễ đi, việc người chớ nói làm chi, tức là cái việc mà tu hành là mình phải nhường một bước, là tức là chúng ta mình thắng, lúc nào thắng trận đó, đó. Rồi hỗ trợ cho công phu chúng ta thành tựu viên mãn, tức là mình kính, mình giữ đúng bát kinh pháp thì mình thấy rất được lợi ích, rất là nhiều mặt lắm. Mà tôi nghiên cứu trong bát kinh pháp tôi thấy là chư ni với nhang là được bát kinh pháp đó, cho nên bà ma ba sa ba đề sau khi bà nghe rồi bà nói giống như cô dâu mà tắm rửa sạch sẽ rồi đó. Được lại gì nữa, bát kinh pháp giống như một cái dòng hoa thơm đội trên đầu, đẹp thêm chứ không có xấu. Dầu bà phát nguyện suốt cả cuộc đời luôn, mai sau cũng giữ cũng tốt, không có gì hết đó. Cho nên giống như một cái cô dâu mà mới về nhà chồng là phải trang bị đầy đủ sạch sẽ đẹp đẽ, được cái dòng hoa thơm nữa. Mà cái mình mà mới tu thì mình giống như cái gì? Giống như cô dâu mới về nhà chồng, đúng không? Cô dâu mới về nhà chồng gặp cha chồng mẹ chồng gì cũng sợ hết, mà thời gian sao mà đi tục đá mà chết, ví dụ vậy. Tu lâu rồi đó, tu lâu thì nó khác, Phật nói người tu lâu là khác, lúc đó không sợ nữa, không sợ trụ trì thủ bổn với bạn ấy. Giống như mình chứ có gì đâu, ví dụ vậy đó. Cho nên ở đây là mình mà khiêm hạ nhiều chừng nào á thì cái đường tu mà nó sáng, nó lớn mạnh chứ không có gì lạ hết á. Cái người tu nó khác người đời. Người đời mà hùng hổ thì người ta nói mạnh, chứ người tu mình nhẫn thì người ta nói mới mạnh. Cái gì là mạnh nhất? Phật nói đó, nhẫn nhục là mạnh nhất. Đó, cho nên ở trên đời này có ba sức mạnh phụ nữ, sức mạnh trẻ con, sức mạnh sa môn. Sức mạnh của phụ nữ là dùng sắc đẹp làm sức mạnh. Sức mạnh trẻ con là dùng tiếng khóc làm sức mạnh. Nó khóc lên một cái cha mẹ cũng làm, cũng mua, nó đòi cái gì cũng mua cho nó hết. Và cái thứ ba, sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục. Tức là Phật nói trên đời này có ba sức mạnh ở trên đời đó. Con kính bạch thầy, con có câu hỏi mong thầy giải nghi. Con đọc trong thập đại đệ tử Phật, khi Đức Phật đưa cành hoa lên, ngài Ca Diếp mỉm cười, tức là niêm hoa quy tiếu, tại sao các thiền viện lại thờ tượng Đức Phật cầm cành hoa ngồi dưới cội bồ đề? Con mong thầy giải nghi. Trời, tiểu lý phi đao. Này cũng máu Kim Dung dữ. Thì đây đơn giản vậy thôi, là Đức Phật đưa cành hoa sen lên trên hội Linh Sơn, mà trong sử có nói là ở trên núi Linh Thú. Lúc này là trong kinh Đại Phạm Quyết Nghi có ghi, lúc này có một vị thiên tử cúng dường cho Thế Tôn một bó hoa sen, thì nhân dịp Đức Phật đưa cành hoa sen lên. Nhưng mà tại sao các thiền viện làm dưới cội cây Bồ Đề? Ở đây á, mình thấy cái người mà đi trước rất là hay. Mình thấy hòa thượng mình phải nể. Nếu không có duyên sự 49 ngày đêm ngồi dưới cội cây Bồ Đề thì cũng liêm qua quy tiếu cũng bó tay luôn, đúng không? Cho đại chúng ngẫm nghĩ 5 phút, đúng không? Nếu mà Đức Phật không thành tựu đạo quả Bồ Đề, tức là cái đạo quả tối thượng, thì làm gì có cái sự liêm qua quy tiếu? Cho nên ngay đó, ngay trong giờ phút 49 ngày đêm, cũng là ngay trong giờ phút Đức Phật đưa cành hoa sen lên, gọi là hoa lưu động khẩu ưng trường tại, nhìn qua cười mỉm còn nguyên đó. Bây giờ đại chúng có tin rằng Đức Phật vẫn còn đưa cành hoa sen không? Và trong giờ phút thực tại này, Đức Phật vẫn còn ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày đêm chiến đấu với ma quân không? Tin không? Tin không? Nếu ai tin được thì sao? Nếu mà ai mà tin được ở chỗ này thì mới tin được ở chỗ là bất lập văn tự giáo ngoại biệt diền, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Cho nên thờ Đức Phật cành hoa dưới cội Bồ Đề nó cũng không có mất ý nghĩa trên hội Linh Sơn. Bởi vì trong ba thời quá khứ hiện tại vị lai, mình thấy ba thời, nhưng mà với cặp mắt giác ngộ của một người đã thấy rồi đó, thì ba thời chỉ trong một sát na, tức là trên cái tâm. Quá khứ hiện tại vị lai chỉ trên một cái tâm, mà xuyên suốt cái tâm thì mới rõ được ba thời. Mà rõ được ba thời thì ngay đó cũng là ngay trong giờ phút thực tại này. Nếu mình hiểu được điểm đó rồi thì ngồi dưới góc Bồ Đề đưa cành sen lên thì nó cũng có những cái ý nghĩa quan trọng đó, rất là rõ đó, không? Đơn giản vậy thôi chứ không có gì. Rồi hết, gần hết rồi, còn nữa ta. Nhiều quá ha. Kính bạch thầy, hôm đầu thầy giảng có nói về pháp tu mặc kệ nó, dù có cháy nhà hay có chuyện gì cũng đi thẳng, con thấy nghi nghi. Con muốn hỏi thầy câu hỏi này, xin thầy giải nghi giùm con cảm ơn thầy. Giả sử có người chết đuối mà quanh đó không có ai ta có cứu hộ không, hay là mặc kệ nó? Mắc kino á. Đây là cái tinh thần mặc kệ nó, là chúng ta phải hiểu sâu sắc. Chẳng hạn như mặc kệ nó là chỉ cho cái người chúng ta mới bước vào đạo. Mà chúng ta mới bước vào đạo là tất cả những người trên phân công tác, ta làm việc gì thì ta làm đúng cái việc đó, còn xung quanh ta mặc kệ nó. Chẳng hạn như bổn phận mình làm trị nhật hành đường, thì mình biết trong giờ phút thực tại này mình chỉ biết hành đường trị nhật, mình có liên quan gì đến cái chuyện mà thế sự, cái chuyện mà thầy thủ bổn, thầy chi khố, thầy thị giả, mặc kệ họ rồi mặc kệ nó đó. Cho nên mặc kệ đây á, mặc kệ đây nó có một cái ý nghĩa sâu sắc là chúng ta buông hết các pháp, chúng ta dồn hết tất cả các việc tu. Chẳng hạn như giống như mà cái nhà cháy đang cháy, chúng ta giúp, ví dụ như chúng ta đến ta cứu chữa, tinh thần Bồ Tát đạo, gặp những cái sự cố chúng ta giúp, mà trong đó chúng ta giúp là xong rồi thôi, chúng ta không có hỏi nhà cháy thì sao, sao có bồi thường không, người ta đền bao nhiêu, không có hỏi gì chi, thấy không? Cho nên mình hiểu mặc kệ nó rất là sâu sắc. Cho nên cái tinh thần mặc kệ nó đó là chỉ cho cái người này họ mong muốn đến cái sự giác ngộ giải thoát. Cho nên thiền sư mới đưa ra một cái phương thuốc, bởi vì thuốc cũng là bệnh. Nếu ngay trong giờ phút đó mà chúng ta biết tu tập thì thuốc này gọi là cam lồ. Mà cũng là thuốc này mà chúng ta không biết cách chuyển hóa thì nó cũng biến thành độc dược. Cho nên các thiền sư không hẳn trao một cái bài thuốc này cho tất cả mọi người, mà tùy trình độ tâm linh cái ngày trao. Cái người đó đến cái giai đoạn mà gần đến với đạo, chỉ cần nhích một cái thì người đó đến, thì các ngài trao cái phương pháp mặc kệ nó. Ví dụ gì đó, trao cái phương pháp là đến cái chỗ sắp hình thành, tức là trưởng dưỡng, làm sách thành thai đó, thánh thai đó, thế này trao cho cái phương pháp gọi là mặc kệ nó, phải không? Đó rất là rõ. Còn cái người mới tu mình dùng phương pháp này cũng được, có nghĩa là
mình làm các việc nhưng mà mình không để ý những cái việc xung quanh của mình, chi cho nó cực, nó khổ, làm cái đâu mình buông xả tới đó, không để ý. Quá nhiều. Đây nói về thất tình là gì? Tức là bảy thứ tình cảm, hỷ nộ ái ố gì đó, là dở từ điển ra. Ông đây là trong cái thực ngữ của nhà Phật. Hỷ nè, nộ nè, ái ố gì nữa? Gì? Hỷ là vui, nộ là sân hận lên, sùng lên đó, gọi là nộ nè, ái, ái liên ái, ố là ghét. Bảy cái thứ gọi là thất tình lục dục đó. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi mong thầy giải đáp cho con. Con thường nghe kiến tánh là ra khỏi sanh tử, nhưng từ xưa các vị tổ sư là kiến tánh sao đều có sanh tử như vậy là sao thưa thầy? Lại nữa, con hiện thấy người tu trong đời đều có chết sống, thế nào là ra khỏi sanh tử? Thì cái này cũng đơn giản thôi. Kiến tánh là các ngài bước ra cái khỏi cái bến bờ sanh tử, là sanh tử ở đây á, có nghĩa là sanh tức là sống, tử tức là chết. Thì chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta đi bằng niệm sanh tử, chứ không phải là chúng ta đi bằng đợi khi chết. Chúng ta đang ở đây mà chúng ta nổi cái tâm tật đố, chúng ta ích kỷ sân tham, là chúng ta đang chết ở thế giới này mà chúng ta sanh vào cái thế giới ngạ quỷ. Chúng ta ở cái thế giới này mà trong tâm chúng ta ngu muội, chúng ta si mê, chúng ta chấp trước vào thân, vào tâm, thì đó là chúng ta đang chết ở cõi này mà chúng ta sanh vào cái cõi địa ngục, phải không? Rồi chúng ta làm cái gì chúng ta cũng chấp hết á, chúng ta nóng nảy, chúng ta sân hận lắm, thì chúng ta chết ở đây mà chúng ta sanh vào cái cõi Atula, tức là sáu đường hàng ngày chúng ta đi suốt luôn, sanh tử liên tục. Mà một khi mà kiến tính tột được cái chỗ đó rồi, các ngài không có khởi những cái niệm các ngài đi trên con đường sanh tử nữa. Đó, cho nên qua cái điểm này, các vị tuy rằng Đức Thế Tôn và Thập Đại Đệ Tử, sau này các vị thiền sư tổ sư đều hiện thân sống thì phải có chết. Ngày sau ngài Tệ Trung Thượng Sĩ nói cái bài sao? Sanh tử gì nữa? Nhàn mà thôi. Còn thiền sư Đạo Gia thì sao? Sanh như đắp chăn bông, tử như cởi áo hạ. Cho nên có một ông tăng đến hỏi cái sự sanh tử này sao vượt khỏi á, thì Tệ Trung nói thì sao? Giữa trời dẫu có đôi hoành chuyển, biển cả ngại gì hòn bọt con. Cái ngày mà kiến tính, cái ngày mà sống được rồi thì cái ngày đâu ngại gì mà một cái biển lớn bao la mà cái hòn bọt nó dính dáng gì đâu. Cái ngày thể nhập được cái tâm thể rồi thì sống chết không có dính dáng gì nữa. Đó. Trường sông túng sử sông phi cốc á, cự hải hà nhất điểm Âu, hà phòng nhất điểm Âu. Đó, cho nên nói là sau khi mà kiến tánh rồi vẫn sinh tử. Đó, cho nên là tại chúng nhớ thiền sư nào? Thiền sư Thường Chiếu sắc móc. Đại đệ tử là thần nghi đến hỏi: ủa hòa thượng sao cũng giống như người thường? Thì ngài nói: ông nói trên đời này ai mà sanh đang chết đâu. Ông hỏi thưa coi, cái ngài thần nghi người nói: Bồ Đề Đạt Ma. Thì ngài nói thì sao? Đó. Thì tất cả mọi người nói vậy, cái ông nói theo, chứ ai mà sống trên đời này không chết. Thấy không? Đó, bây giờ nói tổ Bồ Đề Đạt Ma thì còn ở đâu? Rất là rõ, cho nên họ có sanh tức là có tử, đó là quy luật của tự nhiên. Nó sanh ra trong cuộc đời này phải tử. Nhưng mà cái sanh cái tử đó, các ngài nó không có đụng đến cái chỗ vô niệm của các ngài. Trên cái tích môn thì có sanh tử, nhưng mà trong cái tinh thần bản môn thì nó không có sanh tử. Mà trong cái tương đối thì nó có sanh tử, nhưng mà trong cái tuyệt đối, cái thế giới tuyệt đối thì nó không có sanh tử. Đó, cho nên mới nói là sanh tử nhàn mà thôi. Đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, trong giáo khoa thư Phật học sơ đẳng bài 34 tứ đại bộ châu nhị thập ngũ hủ có dạy rằng chỉ có cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là Nam Thiện Bộ Châu, là có Phật pháp, còn các cõi khác thì không có. Nhưng tịnh độ thường hay lạy Phật Dược Sư ở Đông Phương, vậy có sự khác nhau giữa Đông Phương và Đông Thắng? Con kính xin thầy giảng giải cho chúng con biết nhân khi thầy dạy về kinh Dược Sư. Thì đây là nói là trong cái cõi Nam Diêm Phù Đề chỉ có Phật pháp, là chỉ về cái chỗ lục đạo chúng sinh. Còn trong các cõi khác, chẳng hạn như cõi Hương Tích, thì Đức Phật 42 hàng hà xa cõi Phật đó, thì ngài dạy về gì? Ngồi thiền định, ngửi mùi thơm vào chánh định. Rồi cái cõi Dược Sư thì cũng có Phật pháp. Rồi cõi gì? Đâu Sức, nội nguyện Đâu Sức, thì hiện bây giờ Bồ Tát Di Lặc cũng đang giảng pháp. Mà đại chúng tin là bây giờ Bồ Tát Di Lặc đang giảng pháp, ai tin dây lên? Ai tin dây lên? Tôi tin có Bồ Tát Di Lặc đang giảng pháp. Cái này là có thật chứ không phải là chuyện đơn thuần. Cho nên là đây là nói về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người có, nhưng mà Atula thì không có. Trời lục dục thì không có Phật pháp. Chỉ có bây giờ là trong các cõi trời là có cõi trời Đau Lợi, cõi trời Đau Sức. Cõi trời Đau Lợi lâu lâu á, những chư vị Bồ Tát thì qua đó giáo hóa, hay là Đức Phật lên đó giáo hóa, ví dụ gì đó. Là nói vậy thôi, chứ còn các cõi Phật khác đều có Đức Phật nói pháp. Chim ca lăng tầng già đó, phải không? Nó hót lên cái gì? Phật pháp tăng. Cây đa, cây khới, cây bồ đề, cây bưởi, cây gì nó cũng nói Phật pháp tăng đó. Cảnh giới đó là tiêu biểu cho gì? Nhĩ căn duyên thông, phải không? Đó, cho nên là đừng có ngại. Cứ ráng tu thì tự nhiên lên cõi đó có Phật pháp, đừng lo. Chưa giàu sợ trộm rồi. Cho nên mình cứ ráng tu đi, mình ráng tu mà sao mà được nhất tâm bất loạn thì mình biết là cảnh giới Tây Phương liền. Còn mình lo tu nhất tâm bất loạn, mình cứ lo Tây Phương thì tôi nói Tây Ninh thì có. Tại vì mình chưa nhất tâm bất loạn, mình phải nhất tâm bất loạn thì mình tin chắc có cõi tịnh độ, có cõi Đức Phật. Có thì có tự mảy may, không thì thế gian này cũng không. Đúng không? Có không bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì? Ai hay được cái chỗ có không đó. Đó, cho nên rất là rõ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, trên bước đường tu chắc không tránh khỏi những nghịch cảnh, vậy thưa thầy, khi nó đến với con thì con phải làm thế nào? Xin thầy chỉ cho con biện pháp dễ nhất để con thực tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ký tên 201. Nào ký 202 là xong chuyện. Cho nên có một ông cư sĩ, ông đến ông hỏi cũng như câu này nè. Ông nói bây giờ con ngẩn quá, nó chửi con quá, bây giờ con ngẩn được làm sao? Tổ Đạt Ma nói sao? Thì ông ngẩn được thì ông khóc. Ngẩn hết nổi thì ông khóc, chẳng có gì hết đó. Chứ đừng có ngẩn hết nổi rồi mình đánh người ta thì không được. Ông cư sĩ nói bây giờ con ngẩn hết nổi, con làm sao? Thưa tổ, tổ nói ông ngẩn hết, chịu hết nổi thì ông khóc. Nhưng mà hay cái một điểm là ông đang khóc á thì ông biết ai đang khóc. Cái chỗ nhà thiền muốn nói. Cho nên có một ông cư sĩ, ông nói bây giờ con nè, vợ con chết, con chết, bây giờ nói tu mà ông cho khóc làm sao thưa thầy? Đến trình đại huệ tâm cáo á, thì con ông chết ông cứ khóc. Nhưng mà hay cái một điểm là ông đang khóc thì ông phải hỏi là ai đang khóc? Ngã thì ta là ai? Cần yếu nhất trong tinh thần nhà thiền. Cho nên nghịch cảnh đến là cái điều kiện duy nhất là chúng ta để mà biện pháp là duy nhất á, những cái khốn khổ trong cuộc đời này mà nhà Phật nói là chúng ta gieo, gọi là cái con ma, gọi là túc nghiệp, cái nghiệp xưa bây giờ nó đến nó đòi mình đó. Thì trong cuộc đời tu ai cũng gặp những cái nghịch cảnh này hết. Cái điều kiện nhất là chúng ta phải thành tâm sám hối, rồi chúng ta làm các việc thiện pháp, chúng ta hồi hướng đến cái mà sự ác duyên đến với mình. Cái điều đó là duy nhất mà chúng ta phải vững bước để mà vượt qua cái nghịch cảnh này, giống như chúng ta đi ngược dòng đời. Cho nên trong nghệ thuật sống có kể một câu chuyện, có một cái cô bé này
cô thất tình hết, đụng mà đụng chuyện gì cô cũng đòi tự tử đó. Thì cô có ông cha làm người đầu bếp, hôm nay cô buồn cô nói bây giờ con quen cái anh này, bây giờ anh này anh nói con thì nghèo là xấu xí đó, bây giờ anh bỏ con buồn quá, chắc con tự tử quá, chắc con nhảy xuống ở đây có sông gì không biết, biển hả, biển Quan Đồn hả, cô chắc con đến biển Quan Đồn tự tử quá. Thì ông cha ông nói gì hết, ông bắt lên ba cái nồi nước, cái nồi nước nồi nào ông cũng đun hết 100 độ C hết đó, đun nóng lên hết luôn. Cái nồi thứ nhất thì ông bỏ gì biết không, bỏ gì, ờ đúng rồi, thuộc con tôi nữa. Nồi thứ hai bỏ gì, à, trứng gà. Nồi thứ ba hạt cà phê. Sau khi mà một đúng 100 độ vớt cái củ cà rốt lên sao mềm nhũng hết. Cái nồi thứ hai đúng 100 độ thì sao, cái lòng đỏ nó thơm nó ngon. Cái nồi thứ ba thì sao, hộp cà phê thì sao, rất là thơm phức. Thì ông nói đứa con bây giờ con muốn cái nồi nào tùy con. Nếu mà trong cuộc đời này mà con lúc nào con cũng than, con khóc, con muốn tự tử, con chết đó, thì con giống như cái củ cà rốt mềm nhũng làm gì được hết. Bây giờ mà con muốn ăn cho được ngon tẩm bổ thì con phải giống như cái nồi thứ hai, hoặc là con muốn là sau này con được thơm phức, chỗ nào cũng thơm hết đó, thì con phải giống như hạt cà phê. Thì đứa con nó tỉnh thôi, có đâu, thì những nghịch cảnh này nè. Cho nên có một ông, có một người nói sao, vô khảo đảo bất thành đại đạo, tức là không khảo đảo thì không thành chánh đạo. Vô khảo đảo á, vô khảo đảo bất thành đại đạo, tức là trên đời này tu mà không có khảo đảo thì không có thành đại đạo, đạo lớn được. Đó, cho nên qua cái điểm này chúng ta thấy được là trong cuộc tu chúng ta cũng có những cái nghịch cảnh, nghịch duyên khốn cùng đến, mà chúng ta phải ráng thành tâm, chúng ta sám hối, chúng ta tha thiết, và chúng ta tu tập thì cũng có thể vượt qua. Mà cái điều dễ nhất là chúng ta nhớ nhưng đừng có chạy. Nghịch cảnh mà mình chạy thì mình cũng giống như cái người đến đòi nợ chúng ta mà chúng ta không chịu trả, đúng không? Mà chúng ta trốn nợ ở đây có nghĩa là chúng ta khóc nợ, chúng ta thôi từ từ tôi trả, nhưng mà sao chúng ta nhập thoát sám hối, phải không? Để tôi trả nhưng mà khoan, từ từ để tôi chưa có đủ tiền nhập thoát tôi sám hối, xong hết rồi nha, đến đòi tôi 10 triệu lúc này tôi có 30 tỷ tôi cho 1 tỷ luôn, chưa dẫn giúp tôi cho 1 tỷ luôn, 30 tỷ mà vô thất là 30 tỷ có liền, 49 ngày ra bảo đảm có 30 tỷ liền, thiếu 10 triệu sẵn sàng cho, không có gì hết. Nhiều quá ta. Cô này cũng làm thơ dữ á. Thì đây á, là có cô này, cô làm thơ, cô tặng đại chúng nha. Tổ đào khơi siêng năng giả gạo, tức là lục tổ quỳ năng. Tổ tiết phong tầng tảo làm cơm, tức là thiền sư tiết phong nghĩ tồn. Chiên là đi đến đâu ngày cũng có cái quá cơm dắt bên mình, đó, làm cơm. Tức là quy sơn bếp nước chăm nơm, tức là thiền sư quy sơn linh hữu đó. Kính sơn quét tước thường làm vệ sinh, tức là thiền sư kính sơn. Tổ bách trượng thanh minh trong chúng, tức là lập ra cái thanh quy bách trượng, tức là tổ bách trượng là đại chúng biết rồi. Ai mà qua Trung Quốc á, bây giờ còn cái tích của ngài ở bách là trăm, tức là trăm trượng, leo cái núi dốc đứng luôn đúng 100 trượng, nên gọi là tổ bách trượng. Mà tổ bách trượng tên là gì ai nhớ không? Thiền sư gì? Thiền sư gì? Hoài Hải. Đó, tổ bách trượng thanh minh trong chúng. Ngày không làm thời cũng không ăn, thọ sơn cày cấy trung thân, đều là những bậc quỷ nhân cử thiền. Đó, tặng đó. Cô này có tặng này chúng tôi đọc lên. Thì ở đây cái nào mà tôi thấy chưa có rõ thì tôi chỉ trả lời những câu rõ nghĩa ha. Tức là con có đọc trong kinh có câu trọng tội là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá và hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Vậy thân Phật chảy máu là thế nào? Trong gia đình cư sĩ tại gia có tượng Phật mà không thờ có tội không? Hoặc đang thờ Phật lại bỏ không thờ nữa có tội không? Muốn thờ Phật làm cốt bát hương bằng gì? Thầy có dạy đi dẹp bát hương vậy quê. Con nhiều gia đình thờ rất nhiều bát hương, giờ dẹp bỏ bớt đi có bị tội báo không? Xin thầy từ bi giảng giải cho con hiểu. Rồi. Thì cái câu này á là tôi nêu lên á, phá hòa hợp mà giết cha làm thân Phật chảy máu đó. Thì đây á là vào cái thời Đức Phật, chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống cho Đức Phật làm thân Phật chảy máu, đó là cái tội ngũ nghịch. Còn vào cái thời này á, chúng ta không còn Phật trong cuộc đời này nữa, mà nếu chúng ta chẳng hạn cái tượng Phật này chúng ta đến chúng ta giận dữ, chúng ta lấy gậy, lấy đá, chúng ta chọi, chúng ta đập mà cái tượng này bể nát ra, thì trong giới luật Đức Phật nó giống như làm thân Phật chảy máu, phạm vào cái tội ngũ nghịch. Chẳng hạn cái tượng Phật này nè, mà mình á, mình sân hận, mình bực tức, mình không có kính Tam Bảo, không kính Phật, không trọng tăng, không kính ba ngôi Tam Bảo, mình giận lắm, mình lấy gậy đó mình đập cho bể cái tượng Phật, thì Phật nói là đồng với làm thân Phật chảy máu trong bộ luật trùng trị tỳ ni đó. Không ai mà coi rõ thấy rõ, tức là chúng ta vào cái thời này không có Đức Phật ra đời mà chúng ta sân hận, chúng ta đập bể tượng Phật thì cũng đồng như phạm tội ngũ nghịch, làm thân Phật chảy máu đó, giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá và hợp tăng đó, làm thân Phật chảy máu đó. Thì ở đây nói trong gia đình Phật tử mà có tượng Phật mà không thờ nữa thì chúng ta cũng không có nên để ở nhà làm gì, chúng ta hoặc là chúng ta cúng dường lại cho người nào đó, hoặc là chúng ta đem đến chùa nào đó chúng ta gửi cho quý thầy thờ, hoặc là đem quá, thường thường là tượng Phật bởi hoặc là nát á, hoặc là quá ở dưới biển, hoặc là các ngài đun nấu lại để mà đúc ra tượng khác, chứ chúng ta không có để bừa bãi mà chúng ta giống như mà chúng ta coi thường thì chúng ta cũng bị nhân quả. Giống như bây giờ ra đường chẳng hạn mình gặp một cái ông trưởng giả, mình đó mình đánh ổng bạch tay ổng nhịn được, nhưng mà cái người hầu nó không nhịn cho mình. Giống như câu chuyện hôm qua tôi kể là thiền sư Đạo Ngộ ngày nhịn ông thị giả đánh, nhưng mà ông chi sự ổng nhịn. Thì ở đây trong cảnh giới trong cái cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta phải nhớ rằng có những vị thiện thần, có những vị ác thần đều hộ trì Tam Bảo. Ông thiện thần thì ông bỏ qua, nhưng ông ác thần ông bỏ qua, nhớ kỹ ha, nên chúng ta phải khéo. Còn mà ở đây bát hương mà chúng ta dẹp thì bình thường thôi, nếu mà chúng ta thấy nhiều quá chúng ta để một bát thôi, mà với cái lòng cung kính chúng ta dẹp bỏ, mình thấy nhiều quá chứ không phải vì sân hận, vì ích kỷ, vì sang tham. Đây là làm bằng cái tâm. Nếu mà chúng ta tâm trong sáng, tâm thanh tịnh thì mình làm cái việc gì nó cũng thanh tịnh trong sáng hết, cho nên không có tội gì hết đó. Đây cô này nói là sư ông khám phá ra pháp môn cương lĩnh tu thiền biết có chân tâm. Thì đây là cô phân tích quy sáu căn về chân tâm thuộc về phần giới. Tu khi nhận ra chân tâm thuộc về phần định, thể nhập chân tâm thuộc về phần tệ. Văn tư tu giới định tệ đó là song toàn. Sư ông dạy thẳng mắt thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, thân biết xúc chạm là chân tâm, mũi biết ngửi là chân tâm, lưỡi biết nếm là chân tâm, ý biết pháp là trần là chân tâm. Quý thầy trong giờ ngồi thiền ngủ gục là đi vào con đường hang quỷ hay ngược lại là ngạ quỷ lôi cuốn, phải không? Nhưng con còn vô ký thì như thế nào là vô ký? Thì đây á, nói về cái chỗ là thấy biết đều là chân tâm. Cái này là đại chúng hãy lưu ý, cái này rất là Đại chúng thấy là trong cái cuộc đời của Hòa Thượng, ban đầu Hòa Thượng không có quy kết về cái chỗ thấy biết là chân tâm, giống như mà Đức Phật thị hiện trong cái cuộc đời này, Đức Phật chia ra 3 thừa 12 phần giáo, cuối cùng chỉ về chi kiến Phật. Cái chỗ mà thấy biết chân tâm là Hòa Thượng đã hoàn toàn, tức là ban đầu là xong hết, cho nên vừa thấy là không một điểm nào hết, nó gọi là chân tâm. Còn mình để ý mình thấy rồi nhưng mà nó có lợn cợn chính giữa, tức là cái ý thức nó gọi là nhỏ nhiệm. Mà cái chỗ này cái hàng A-la-hán cũng thấy luôn. Nó rất là khó, không phải đơn giản. Cái thấy biết mà trực diện là chân tâm, là cái này là giống như là đi thẳng về chỗ chi kiến Phật. Mà trong chỗ chi kiến Phật rồi thì chúng ta không có nói về giới, về định, về địa nữa. Nó không có ba. Mà ngay trong tức khắc là trực chỉ luôn, là vừa là xong luôn, chứ không có nói là giới, định, tệ gì nữa. Mà còn chúng ta phân tích về đây là về giới, về định, về tệ, là chúng ta vẫn còn đi trên cái giáo tâm. Mà thấy biết chân tâm là đi vào cái pháp môn đốn giáo thượng thừa, quy về ngay trong giờ phút thực tại, đó là sáu căn là quy nhất, chứ không có nói là sáu căn mắt tai mũi lưỡi nữa hết. Nhớ kỹ nha, cái pháp môn này là pháp môn đốn giáo chứ không phải chuyện thường đâu. Cái mà thấy biết là chân tâm là trực diện là luôn, chứ không còn khởi một niệm mình hết. Thì trong giờ phút thực tại này không có còn nói là đây là giới, đây là định, đây là tệ nữa. Mình chia sẻ các pháp là chúng ta giống như lấy một con dao thực tại mà chúng ta chia cắt. Chúng ta lấy một cái con dao mà tri thức mà chúng ta chia cắt thực tại làm nhiều manh múng, thì bản thể nó không hiện tiền được. Mà ở đây là chúng ta trực diện luôn, ngay đó, ngay tức khắc, ngay đó, tại đây và bây giờ. Thì đó gọi là thấy biết chân tâm. Mấy cái pháp mình phải chú ý. Cho nên sau khi Hòa Thượng nhập thất 2 năm rồi, Hòa Thượng mới phát minh và thấy tột được chỗ đó. Đó là chân tâm. Không có qua một cái niệm thứ 2, niệm thứ 3, niệm thứ 4. Mà trong cảnh giới này không có còn nói là đây là giới, đây là định, đây là tệ, không có. Không còn nói là giải thoát kỳ kiến hương, có. Không có, không có một danh từ nào nằm đó nữa hết. Nói trên mới gọi là chân tâm, thấy biết chân tâm. Thì ở đây nói là lúc mà chúng ta ngủ gục chúng ta ngồi thiền, và nó khác cái vô ký như thế nào. Để ý nè, trong lúc mình vọng tưởng là mình đang ngủ gục, hoặc trong lúc mình ngủ gục mình đang vọng tưởng. Chẳng hạn như mình ngồi cái mình nhớ nhà, nhớ gì đâu, tưởng như đánh cái bóp là biết mình đang vọng tưởng là ngủ gục. Trên thiền sư Thánh Sơn nói là đang ngủ gục là đang vọng tưởng, mà đang vọng tưởng tức là đang mơ mơ màng màng. Còn cái vô ký này là mình biết gì hết, vô ký là không có ghi nhận một cái gì hết. Còn những người mà ngủ gục họ cũng còn lờ mờ, để ý coi. Còn cái vô ký này rồi không biết gì hết, không biết trời trăng mây gió nữa hết, gọi là rớt ở trong cái chỗ vô ký đó, chìm liễm luôn. Đó, cho nên mình thấy nó có một chút xíu thôi, nhích chút xíu. Nó vô trí, nó không có ghi nhận một cái gì hết. Thực tế bản thân con trong khi giờ thiền hàng ngày con chỉ ngồi được 3 đến 40 phút là con phải xả. Sao lại ngồi lại tiếp? Bắt đầu ngồi con biết thở nhẹ, thở mạnh. Vọng đến con biết vọng mà con không theo thì nó sẽ lặng. Thời gian lặng đó con biết là chân tâm hiện tiền, lúc đó là tất cả thân và tâm con không cử động, thở nhẹ nhàng suốt 3-40 phút là điều tỉnh lặng lặng, biết rõ ràng, thường biết, đó có phải là đi vào con đường vô ký hay không? Thì cái đây không phải, nếu mình biết rõ ràng thì nó cũng phải vô ký nữa, đúng không? Tức là mình biết rõ ràng, mình tỉnh, hơi thở mình nhẹ, mình biết hơi thở mình nhẹ, hơi thở mình nặng, biết hơi thở mình nặng. Hơi thở vào biết vào ra biết ra, tức là trong mọi hành động chúng ta biết hết thì nó không phải vô ký, mà nó là tỉnh. Mà nhớ mà chúng ta không ngủ gọi là tỉnh lặng phải, tỉnh hốt trầm sai, lặng tỉnh phải, lặng vô ký sai. Đây là câu nói của thiền sư Huyền Giác. Mà chúng ta dụng công phải cho khéo lắm trong cái tinh thần nhà thiền, bởi vì nó không có một pháp thiền, là không có một pháp để dạy người. Mà thiền sư Huyền Giác nói là sao? Khéo lúc dụng tâm, khéo không tâm dụng, không tâm khéo dụng, thường dụng khéo không, gì cũng khéo hết, thấy không? Khéo lúc dụng tâm mình phải khéo lắm, tức là nhích một chút mà mình sai rồi, khéo không tâm để mà dụng, tức là ngay trong cảnh giới này là không có một cái phương pháp mà để dụng, mà phải khéo nữa, không tâm khéo dụng. Nhưng mà thường dụng nhưng mà khéo không, tức là vẫn có cái biết rõ ràng nhưng mà không dính mắc vào cái biết đó nữa, không dính vào cái năng biết, thì năng sở mới dứt.
Đây là chỉ cần nhích một chút là chúng ta chặt đường thì là hết luôn, phải không? Tôi phải ráng cố gắng hết đó. Rồi xong chúng ta nghỉ ha. Được chưa? Mai tạm biệt là vừa đủ, phải không? Rồi.
Còn cái ngủ gục thứ hai là cái thân ngủ gục bằng con mắt thịt, là ngồi là cứ ngủ thế này là con mắt thịt đấy. Như chúng con hiểu là ngủ gục đấy là con mắt thịt
rồi, là
còn ngủ gục bằng cái vọng tưởng là cái tâm
rồi, là thì ở đây là chẳng hạn như có những trường hợp là mình ngủ gục về cái tâm lý và ngủ gục về cái sinh lý. Chẳng hạn như chiều nay mình ăn quá no mình cũng ngủ gục. Còn trong cái trạng thái về cái tâm lý là mình không biết mình ngủ, cho nên có những người mà đánh rồi á, tôi là đi chiêm đi kiểm thiền đánh xong họ nói là tôi đâu có ngủ đâu mà đánh tôi, mà trong lúc cái người kiểm thiền thấy họ ngủ, mà trong cái ngủ đó họ đang vọng tưởng đi về nhà. Đây là rất là nhỏ nhịn, mình tưởng rằng là con mắt thịt đó đúng là mình đang ngủ luôn, mà mình đang đi về nhà mình chơi, đang dạo chơi đó. Cho nên là trong lúc mình đang ngủ mình có những người ngủ gục là đa phần đánh rồi hay về liêu cãi cái người đánh thiền, nó tôi đâu ngủ đâu mà ông đánh tôi, mà rõ ràng họ ngủ chết luôn, mà hỏi kỹ ra họ đang đi về nhà họ chơi hoặc họ đi dạo họ chơi, lúc đó họ rớt vào trong đó liền, rớt chút xíu và rớt liền. Còn mà ngủ vùi ngủ gục là khác á, ngủ tới ngủ luôn là khác, có nghĩa ngủ vọng tưởng cũng có trạng thái ngủ mà cái người ngủ là tưởng là mình tỉnh, bởi vì mình đang nhớ rõ ràng mà sao ngủ, tôi đang nhớ đi về nhà sao tôi ngủ, mà cái người đứng đằng sau thấy họ ngủ, mà rất là khó giải thích. Mà cái người trong cuộc á, mà cái người thọc tâm á thì mới biết mình đang ngủ hay mình đang mơ mất tốt là mình đang đi về nhà đó, rất là rõ ha. Thôi chúng ta hồi hướng ha. Thank you.